nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Thành tâm niệm cửu tự chân ngôn, sinh mệnh tuyệt sử phùng sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 7 năm 2023. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân tại Pháp vẫn kiên trì phơi bày cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vậy, nhiều người khi minh bạch chân tướng và ủng hộ Đại Pháp đã được Đại Pháp ban phước và bảo hộ. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện như vậy trong khu vực của chúng tôi. 1. Cháu bé sơ sinh được cứu sống sau khi người nhà thành tâm niệm cửu tự chân ngôn. Con gái của cháu gái tôi chào đời vào năm 2012. Đến sáng ngày thứ hai sau khi sinh, cháu bé vẫn im lặng và không phát ra tiếng khóc nào, nên bà của cháu đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi xem xét kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói rằng máu của cha mẹ đứa bé không tương thích nên đã gây ra chứng tán huyết, sự phá hủy hoặc hòa tan các tế bào hồng cầu ở cháu bé. Sau đó, cháu bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Gia đình cháu gái tôi rất đau khổ khi nghe tin này. Bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, ngay cả khi cháu bé được chữa khỏi thì vẫn để lại di chứng như bị ù tai, giảm thị lực và có thể phải chuyển máu. Gia đình chỉ biết cầu xin bác sĩ cứu cháu bé, dù có tốn bao nhiêu chi phí. Bác sĩ Nghi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Khi biết chuyện này, tôi đã gọi cho cháu gái và nói: đừng lo lắng, chỉ cần cháu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và bảo các thành viên trong gia đình cùng niệm thì con của cháu sẽ ổn thôi. Tôi gọi lại cho cháu gái vào ngày hôm sau. Cháu hồ hởi nói với tôi rằng: thật thần kỳ, kết quả xét nghiệm đã cho thấy tình hình tốt hơn nhiều. Tôi rất vui mừng và khuyến khích cháu gái và gia đình tiếp tục thành tâm niệm cửu tự chân ngôn. Cháu nói rằng chắc chắn sẽ làm vậy. Cứ như thế, cháu bé đã hoàn toàn bình phục trong vòng 7 ngày mà không hề có biến chứng gì. Khi cháu bé bắt đầu biết nói, tôi đã dạy cháu đọc cuốn Hồng Ngâm. Bây giờ cháu đã lên 10 tuổi và đang học lớp 5. Thành tích học tập của cháu rất xuất sắc. Cháu đã từng giành được một giải thưởng cấp tỉnh. 2. Thoát khỏi nguy hiểm nhờ niệm cửu tự chân ngôn. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một người quen khi đang đi bộ trên đường. Anh ấy đã hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tôi chào anh ấy và hỏi tại sao anh ấy hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo khi nhìn thấy tôi. Anh ấy trả lời: vì Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Anh ấy kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh. Một hôm, anh ấy đi chơi bằng xe máy. Vì chạy với tốc độ quá nhanh nên anh đã bị lao xuống một mương nước. Lúc đó anh đã cố gắng hết sức để đứng dậy mà không được. Anh chợt nhớ đến việc có lần tôi đã dặn anh thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo khi gặp nguy hiểm để được bình an. Anh ấy bắt đầu tập trung niệm cửu tự chân ngôn và sau khi niệm 5 lần thì anh đã có thể đứng dậy và ra khỏi mương mà người không bị thương tích gì. Anh đẩy chiếc xe máy trở lại đường. Chiếc xe không hư hỏng gì và vẫn có thể đi lại như bình thường. Anh nói tiếp: thật là kỳ diệu. Tôi vui vẻ nói: đó là vì anh đã tin vào Đại Pháp nên sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ anh. Anh phải cảm tạ sư phụ thật nhiều. Sau này, khi anh nhìn thấy tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi thì hãy giữ gìn các tài liệu này. Sau khi đọc xong thì hãy bảo cho người khác xem và anh sẽ tích được công đức. Có rất nhiều điều kỳ diệu như vậy xuất hiện ở địa khu chúng tôi. Khu vực của chúng tôi là một thị trấn nhỏ và cũng là một khu vực khai thác mỏ. Trong những năm qua, thông qua việc các đệ tử Đại Pháp không ngừng ra chân tướng và phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều người đã biết rằng Đại Pháp là tốt và cảm tạ hồng ân của Sư Phụ. Bài chia sẻ thứ hai. Tôi đã hoàn toàn bình phục. Mọi người đều kinh ngạc trước sự siêu thường của Đại Pháp. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 7 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Dưới đây, tôi xin được chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình để chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với ơn cứu độ của Sư Tôn. Vài năm trước, tôi thấy một cục u mọc trên cánh tay trái của mình. Tôi không để ý tới nó lắm, nhưng chị dâu nói với tôi rằng chị gái của chị ấy cũng có một cục u tương tự và sau này nó đã phát triển thành ung thư vú. Trong tâm tôi đã xuất hiện một loại áp lực vô hình sau khi nghe thấy điều này. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết quan niệm này không đúng, cần bài xích nó, nhưng đôi khi tôi vẫn suy nghĩ về nó. Vô hình chung đã tạo thành một loại chấp trước. Vào năm 2020, trong một lần không giữ vững tâm tính, tôi đã to tiếng vài câu với chồng, sau đó bắt đầu có tâm oán hận rất mạnh. Vài ngày sau đó, tôi cảm thấy có một cái u bên ngực trái của mình. Tôi nhớ lại những lời chị dâu nói và bắt đầu lo sợ. Tôi biết một niệm không đúng của bản thân đã chiêu mời nó đến. Khi xuất hiện vấn đề, tôi đã không kịp thời hướng nội tìm, không kịp thời quy chính bản thân từ trong pháp. Sau đó khối u đã phát triển lớn hơn và ngực tôi bị cứng lại. Các đồng tu đã giúp tôi bằng cách phát chính niệm, nhưng tâm của tôi đã trở nên bất ổn định, thể hiện ra rằng bản thân tôi tu quá kém, không minh bạch pháp lý, cũng không đủ tín sư tín pháp, không làm được việc hạ tâm xuống và giao phó hết thảy bản thân mình cho Sư Phụ. Sư Phụ vẫn luôn từ bi điểm hóa cho tôi và từ bi bảo hộ cho tôi. Sau đó, ngực của tôi bắt đầu sưng lên và chảy máu, cuối cùng nó vỡ ra, miệng vết thương to bằng cái bát, từ đó máu chảy ra không ngừng. Thịt thối xung quanh miệng vết thương thật kinh khủng. Tôi đã cầu xin Sư Phụ giúp đỡ và thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Máu đã chảy chậm hơn và tôi được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy tôi liền thất kinh. Ông nói, trong 30 năm hành nghề, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào nghiêm trọng đến vậy. Toàn bộ ngực đã bị rách vỡ. Lúc đó, bác sĩ không thể nào làm sạch vết thương vì nó cứ liên tục chảy máu, tình huống vô cùng nguy hiểm. Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, ông nói với mọi người trong gia đình tôi. Lúc đó tôi vô cùng xanh xao và yếu ớt, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Tôi biết mình là một người tu luyện và tôi có sư phụ quản. Tôi không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau khi bệnh viện làm các loại kiểm tra, họ kết luận tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vết thương lớn bị thối rữa đến xương sườn, thịt bị hoại tử và chuyển thành màu đen, mùi rất khó ngửi. Vết thương cũng liên tục chảy máu, bác sĩ và y tá đều sợ đến mức không dám nhìn nhiều. Trong thời gian nằm viện, tôi có tâm sợ hãi rất mạnh. Một lần trong mộng, tôi thấy sư phụ điểm hóa cho tôi. Tôi mơ thấy mình đang đi trên phố cùng một số người, túi sách của họ đều trống rỗng, còn tôi thì ôm một bó ngô lớn. Tôi nhận ra rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi để tôi buông bỏ tâm chấp trước đối với sinh tử. Một lần khác, tôi mơ thấy một thực thể nằm trên giường bệnh, nguyên thần một nửa ở trên thân thể, một nửa ở bên ngoài. Tôi nghe thấy một giọng nói, khi biết quan tâm đến người khác mới có thể sống tiếp. Lúc đó tôi không minh bạch lắm ý nghĩa của việc này là gì. Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi của mình rất mạnh mẽ, quá chấp trước vào thân thể của bản thân, không thể buông bỏ sinh tử. Sau khi ở trong bệnh viện vài ngày, tôi quay trở về nhà để đợi đợt điều trị thứ hai. Mặc dù bác sĩ có ý nói rằng tôi có thể sẽ không chịu nổi đợt điều trị này. Khi về nhà, tôi lại có một giấc mơ khác. Tôi thấy mình đang phơi lương thực ở bên đường cao tốc. Những người khác đều thu lại xong rồi, chỉ còn tôi vẫn chưa xong. Tôi về nhà để lấy dụng cụ, nhưng trên đường đi có một người chặn tôi lại. Người này tên là Triệu Kiệt, tay cầm lưỡi liềm không cho tôi đi qua. Một lúc sau, anh ta lại mở đường cho tôi đi, nói rằng tôi chỉ đùa với chị một chút thôi. Tôi ngộ ra rằng Triệu Kiệt đồng âm với Triệu Khiết trong tiếng Trung. Có lẽ sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng đây là triệu kiếp, đại nạn của tôi. Mặc dù nạn rất lớn, nhưng sẽ có thể qua khỏi. Sư phụ đang tiêu trừ vô số nghiệp lực mà tôi đã tích lũy trong nhiều đời, nhiều kiếp. Một vài ngày sau, tôi liên tục sốt đến 39 độ C. Khi tôi nhập viện, tế bào bạch cầu của tôi chỉ đạt 400 trong 1 microlit máu. Chỉ số bình thường là 4.500 đến 11.000 trong 1 microlit máu. Bác sĩ nói với chúng tôi là tủy sống của tôi đã dừng tạo ra bạch cầu, sẽ rất khó hạ sốt. Cơn sốt của tôi đã vượt quá 39,8 độ C. Bác sĩ tiên lượng trường hợp xấu và nói với con trai tôi, nếu mẹ cháu không hạ sốt thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đêm đó tôi mê man bất tỉnh, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được cơ thể tôi rất nhẹ, giống như một tờ giấy, lơ lửng trong một không gian khác. Tôi đến một cây cầu đông đúc. Phía dưới cây cầu là vực thẳm sâu vạn trượng. Những người trên cầu rơi xuống đó đều tử vong. Lúc này, tôi suýt chút nữa cũng rơi xuống, cảm thấy rất sợ hãi. Tôi bám chắc vào cây cầu và dùng hết sinh lực của mình hét lên. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ngay lập tức, một tượng Phật vàng kim hiện ra và cơ thể tôi trôi về phía tượng Phật. Tôi bừng tỉnh và cơn sốt của tôi đã biến mất. Sáng hôm sau, thân thể tôi vô cùng nhẹ nhàng, đầu óc minh mẫn, tinh thần rất tốt, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước. Tôi biết trong thời khắc quan trọng, sư phụ đã cứu mạng tôi và tịnh hóa thân thể cho tôi. Cứ như vậy, tôi đã hoàn thành hai đợt trị liệu thành công và sống sót. Các bác sĩ và y tá đều thốt lên, thật là kỳ diệu. Khi biết quan tâm đến người khác mới có thể sống tiếp. Tôi nhớ tới câu này. Tôi nghĩ từ nay trở đi mình sẽ thực hiện điều này, từ bỏ tự tư cá nhân, với mọi việc đều sẽ nghĩ đến người khác trước, tu thành sinh mệnh vô tư vô ngã. Tôi muốn cứu hết thảy chúng sinh trong thế giới của tôi. Tôi nói với họ, tôi muốn cứu các bạn, chúng ta hãy cùng đồng hóa với Đại Pháp. Sau đó tôi niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Lúc này tôi mới ngộ ra, mình phải hướng nội tìm ở bản thân. Tôi phát hiện ra trong nhiều năm qua, tôi không hề thực tu tâm tính. Tôi đã coi làm việc đại pháp là tu luyện, nhưng tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm hư vinh, tâm giữ thể diện, chấp trước vào bản thân, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm sắc dục, tâm sợ hãi. Điều này thật quá nguy hiểm, quá đáng sợ. Từ trong tâm, tôi nói với sư phụ, con xin cảm tạ sư tôn đã từ bi cứu độ. Con đã tu luyện không tinh tấn, nhưng sư phụ vẫn luôn chăm sóc cho con. Từ giờ trở đi, con quyết tâm sẽ trở thành một đệ tử chân chính, tu luyện tâm tính của bản thân và hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ nghĩ cho người khác trước, trong mọi hoàn cảnh, dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc cần làm. Sau đó, mỗi lần thay thuốc, người nhà tôi đều hỏi bác sĩ, vết thương này liệu có thể lành lại không? Bác sĩ trả lời, rất khó lành nếu không phẫu thuật, bởi vì ở chỗ vết thương, thịt đã hoại tử, bên trong đã thối rữa rất sâu, hơn nữa xương sườn cũng bị ảnh hưởng. Nếu cắt bỏ toàn bộ, diện tích quá lớn, sẽ không cách nào cấy ghép ra. Cứ cho là có thể cấy ghép ra, thì cũng không nhất định da sẽ phát triển tốt, vì vậy phẫu thuật cũng rất khó. Việc vết thương tự lành rất ít khả năng xảy ra, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Nếu da thịt xung quanh vết thương mọc lên, thì vết thương mới có thể lành được. Nhưng việc này rất khó, chúng ta hãy cứ chờ xem. Bác sĩ dường như đã mất hy vọng vào việc vết thương lành lại. Ông chỉ đến mỗi ngày để làm sạch và băng bó lại vết thương. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng vết thương của tôi sẽ lành. Tôi là một đệ tử đại pháp và tôi có sư phụ. Tôi nói với người nhà, vết thương sẽ dần dần tự lành. Sư phụ là toàn năng. Lần khám sau đó, bác sĩ đã kinh ngạc thốt lên với trợ lý. Hãy nhìn này, rất nhiều thịt non đang mọc lên. Điều này quả là hiếm thấy, và đây là một tín hiệu tốt. Khi ở bệnh viện, tôi đã học pháp và luyện công bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng thường xuyên niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong một giấc mơ khác, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, vết thương đã lành. Vài ngày sau, bác sĩ đặc biệt ngạc nhiên và thốt lên rằng, nó đang bắt đầu tự lành. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào giống như vậy. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Từ đó trở đi, vết thương co lại rất nhanh. Trong khoảng một tháng, da của tôi đã trở nên nhẵn, phẳng như trước đây, mà không để lại sẹo. Thật không thể tin nổi. Một vài ngày sau đó, cục u trên cánh tay của tôi cũng biến mất. Từ đó tôi đã bình phục hoàn toàn. Mọi người đều ca ngợi, đó là một thần tích. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh, da của tôi nhẵn và mềm mại, trông tôi trẻ hơn rất nhiều. Gia đình và người thân của tôi trước đây rất lo lắng và đau buồn, nhưng giờ đây đã thở phào, nhẹ nhõm và vui vẻ. Mọi người đều kinh ngạc chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự cảm ơn của tôi. Con xin cảm tạ sư tôn đã cứu vớt con. Con sẽ không để ngài thất vọng. Con sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.